Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Hưng Thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền, họ Bát Quan Trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng đã được biết rằng, hạnh phúc là một món ăn không thể thiếu đối với đời sống của con người. Thế nhân họ đi tìm hạnh phúc bằng cách chiếm đoạt hạnh phúc của kẻ khác đem về mình. Do đó, càng mong cầu hạnh phúc thì hạnh phúc như những thứ có cánh mau chóng lại bay đi. Muốn tránh xa những nỗi khổ đau, nhưng đau khổ như bánh xe cứ mãi lăn theo họ. Vì sao vậy? Mong muốn tìm cầu hạnh phúc mà họ không gieo trồng cái nhân hạnh phúc thì làm sao có được? Muốn thoát khổ nhưng họ cứ tiếp tục gieo nhân khổ thì làm sao tránh xa cái khổ được, phải không quý vị? Có những người họ tìm cầu hạnh phúc bằng cách hưởng thụ những dục lạc ở trên thế gian. Cho nên có một số khá đông, họ cho rằng hạnh phúc là lắm tiền nhiều của, cho nên cả cuộc đời của họ đem thân làm nô lệ cho tiền của, mong rằng có được hạnh phúc. Có những người cho rằng hạnh phúc là sống gần bên cạnh, thân bằng, quyến thuộc, vợ con. Chính vì vậy, họ tìm hạnh phúc nơi bà con thân quyến. Đến khi những người thân đối xử tệ bạc, con cái bỏ rơi không ngó ngàng, thì họ lại mang phải những nỗi buồn đau tuyệt vọng, có khi mượn liều thuốc để kết thúc cuộc đời của mình. Có những người tìm cầu hạnh phúc dựa trên danh vọng và địa vị, cho nên cả cuộc đời của họ làm nô lệ cho danh vọng, cho địa vị. Thưa quý vị, giữa cuộc sống này có những nỗi khổ niềm đau, nó phát xuất khi thân của chúng ta mang phải bệnh tật ốm đau, phải không quý vị? Lúc có tiền mà mang phải một cái thân bệnh rề rề, ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi thì nó đau bên này, nó nhức bên kia, ngũ tạng hoành hành không lúc nào yên ổn, thì tiền cũng không thể mua được một thân thể khỏe mạnh. Tiền cũng khó có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Có những người không phải thiếu cơm ăn áo mặc, ở thì nhà cao, cửa rộng, đi thì lên xe xuống ngựa, ngủ thì nệm ấm chăn êm, ăn uống thì có kẻ hầu người hạ. Vậy mà do họ thiếu đi cái kỹ năng xử lý dòng cảm xúc của mình trước những tình huống, họ vẫn bị những nỗi khổ niềm đau vây tỏa, không phương khống chế được. Rồi cũng có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất do vì cái tâm lý cố chấp của con người. Cho nên muốn thiết lập hạnh phúc ngay giữa cuộc sống đời thường này, thì chúng ta phải thực hiện phương pháp dưỡng sinh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đức Phật dạy chúng ta để có được một thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, ta phải làm gì? Phật dạy chúng ta để làm chủ được dòng cảm xúc, giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý. Nếu chúng ta không vượt qua dòng cảm xúc, nỗi buồn đau, thì những nỗi buồn, nỗi đau đó nó sẽ gặm nhấm bào mòn chúng ta, làm mất đi năng lực của sự sống, cũng như chính bản thân nó sẽ làm giết chết đi kháng thể hạnh phúc trong con người chúng ta. Cho nên Đức Phật đã dạy cho ta phương pháp dưỡng sinh bằng cách điều chỉnh, làm chủ dòng cảm xúc của mình. Cũng như Đức Phật dạy chúng ta phương cách để nuôi dưỡng đời sống tâm linh bằng cách nghe học chánh pháp, bằng cách thiền định, bằng cách niệm Phật. Những phương pháp đó sẽ giúp cho chúng ta bình ổn về mặt tâm lý, thiết lập được sự vững chãi, giúp cho chúng ta sống bình an và hạnh phúc. Nói rõ hơn, phương pháp dưỡng sinh mà Đức Phật chỉ dạy là một phương pháp rất là thực tế và có khoa học, lại mang ý nghĩa đạo đức vô ngần. Mà hôm nay đây, trong buổi học này, con xin mạn phép giới thiệu với quý vị với đề tài phương pháp dưỡng sinh qua lời Phật dạy. Nói đến phương pháp dưỡng sinh, có một số người họ bảo rằng tại sao tu theo đạo Phật mà cũng học phương pháp dưỡng sinh nữa hay sao? Thì để định nghĩa điều này, dưỡng sinh là gì thưa quý vị? Có phải chăng dưỡng sinh là nuôi dưỡng mạng sống? Hay nói rõ hơn, phương pháp dưỡng sinh là phương pháp nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc. ai trong chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc, và có người cả cuộc đời tìm cầu hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc không nằm trong tầm tay của mình, và nó như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Còn bao nhiêu nỗi khổ niềm đau lại đeo đẳng theo ta trên suốt quãng đường đời. Do vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta phương pháp để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc, gọi tắt là phương pháp dưỡng sinh. Ở phần thứ nhất, thì con xin nêu lên bốn phương pháp dưỡng sinh bằng cách luyện tập thân thể. Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng, rất có khoa học quý vị. Cách đây mấy ngàn năm lịch sử, nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta, bằng con mắt của người có trí tuệ, Ngài đã nhìn thấu rõ, và Ngài biết rõ rằng sở dĩ con người mang phải một thân thể bệnh hoạn, ốm đau, ngoài cái nguyên nhân hiện tại ra, nó còn có một cái nguyên nhân xa nữa. Cái nguyên nhân xa đó là gì? Do gì chúng ta sát sinh hại vật, làm tổn hại đến chúng sinh. Đây là cái nhân chính yếu ở trong quá khứ, để chiêu cảm quả báo hiện tại khi sinh ra đời mang một thân thể bệnh tật ốm đau. Bên cạnh đó, Ngài còn nêu lên những nguyên nhân gần nữa quý vị. Nguyên nhân gần đó là do đâu? Trước nhất là do gì chúng ta không biết luyện tập, rèn luyện thân thể của mình. Cho nên dù là già hay là trẻ, ở thế gian rất nhiều người một ngày hai buổi, buổi sáng và buổi tối, họ tập dưỡng sinh bằng những phương tiện máy móc. Ví dụ như họ mua máy tập thể dục ở nhà đó, rồi tập. Rồi có người vận động luyện tập bằng cách chạy bộ vào những buổi sáng, hoặc là bắt bộ đi ở trên đường vào những buổi sáng, hoặc là với những động tác về tay, chân, bụng. Với những phương pháp tập luyện đó là theo thế gian. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta một phương cách, có thể nói gọi là luyện tập dưỡng sinh, giúp cho thân thể của quý vị được khỏe mạnh, tuần hoàn máu. Mà con xin trình bày qua phương pháp thứ nhất, đó là lại Phật. Lại Phật là một phương pháp tuần hoàn máu. Quý vị biết không, Hòa Thượng Tịnh Không, năm nay Hòa Thượng tuổi đời đã cao rồi, mà mỗi ngày ít nhất là Hòa Thượng lại Phật 800 lại. Lại đứng không quý vị? 90 tuổi đời mà Hòa Thượng lại mỗi ngày 800 lại. Bây giờ quý Phật tử, có người nói hai cái chân của mình nó đau, nó nhức, nội mà khom lại xuống, đứng dậy thôi cũng không chịu nổi. Nhưng quý vị cứ ráng tập luyện đi. Ví dụ như mình không tập luyện được nhiều thì chỉ một ngày hai buổi thôi, buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng khoảng 5 giờ quý vị lại Phật, đứng dậy lại. Quý vị cứ từ từ mà lại, không gấp. Quý vị chắp tay lại xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị lấy một hơi làm một niệm, xong rồi quý vị lại đứng lại xuống. Lại xuống xong rồi, khi lại xuống quý vị cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ba câu quý vị ngớt đầu lên, rồi chắp tay quý vị cứ niệm một hơi lại xuống một lại. Rồi đứng lên niệm một hơi lại xuống một lại. Mà buổi sáng quý vị lại chừng 100 lại ha. Một buổi sáng quý vị lại 100 lại, buổi tối quý vị lại 100 lại. Đây là một phương pháp luyện tập dưỡng sinh rất là hữu hiệu, giúp tuần hoàn máu huyết ở trong người chúng ta. Nhờ vậy mà lâu ngày đó quý vị, chân của mình nó bớt đau khớp nè, lưng của mình nó bớt nhức mỏi. Vận dụng phương pháp lễ Phật thường ngày như vậy sẽ giúp cho quý vị sẽ có được một thân thể khỏe mạnh, cường tráng, thay vì mình tập bằng máy móc, mình chạy bộ, mình vận động về cơ bụng, lưng. Bây giờ quý vị lại Phật đi, vừa có công đức nè ha, lại Phật vừa giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng của mình, vừa có công đức mà vừa giúp cho tuần hoàn máu, thân thể khỏe mạnh, Đây là một phương pháp dưỡng sinh rất hữu hiệu. Phương pháp dưỡng sinh thứ hai về mặt thân thể, chúng ta cần phải ăn chay quý vị ạ. Có nhiều người ăn chay buổi sáng, buổi chiều chịu không nổi. Như vừa rồi tụi con có Phật sự ở ngoài Vũng Tàu, có hợp đồng một chiếc xe 45 chỗ ngồi ở tại Cao Lãnh, đưa tụi con đi Phật sự ở ngoài Vũng Tàu mới vừa rồi đây. Thì khi đi thì chúng con đã chuẩn bị thức ăn chay, bánh mì, bánh bao, cơm cũng có, để trợ duyên cho tài xế cũng như những người lơ ăn chung với chúng con trong ngày đó, trợ duyên cho họ ăn chay một ngày cũng có phước nữa. Thì khi lên thì tụi con cũng phát bánh mì, bánh bao. Mới vừa ăn xong ổ bánh mì chưa đầy 10 phút, chú tài xế nói với cô ơi, có gì cho con ăn không, con xót ruột quá, đưa thêm cái bánh bao. Chú ăn chưa đầy 10 phút, chú mới nói cái bụng con nó kêu rột rạc nữa rồi, có gì cho con ăn nữa. Mà liên tục chưa đầy 10 phút, chưa đầy 15 phút, chú mới nói tại sao con ăn mặn, cũng đồng là một ổ bánh mì thịt như thế này, một ổ bánh mì cũng dài bao nhiêu đó, mà nhét thịt vô thì con ăn con không có bị đói. Còn ăn bánh mì của quý cô làm, bánh mì ăn với tàu hũ, thì cứ 10 phút, 15 phút là cái bụng nó đói, nó kêu rột rạc. Chú nói chú chịu không nổi. Nhịn ăn chay chứ không phải là nhịn đói nha. Tại vì chú cứ ăn liên tục, thì tụi con cứ trợ duyên, đói là cho chú ăn. Hết bánh mì đến bánh bao, hết bánh bao đến bánh ngọt, hết bánh ngọt thì qua thứ trái cây, mà liên tục. Vậy mà chú cứ nói khó chịu quá, xót ruột quá, chịu không nổi. Đến buổi chiều lúc trở về, chú mới nói với cô Quan Hỷ cho con nha, tụi con cũng muốn ăn theo quý cô vậy, ăn cho trọn vẹn một ngày cho có phước, nhưng mà ăn không nổi. Vô đưa cho tụi con ngừng vào cái chỗ mà người ta bán thức ăn đó. Thức ăn vừa có đồ chay vừa có đồ mặn luôn. Chú bước vô chú mới nói với cô Quan Hỷ cho con ăn ổ bánh mì thịt, chứ con chịu hết nổi rồi. Ăn từ sáng đến chiều chịu không nổi. Chú mới nói không biết làm sao mà quý cô với quý Phật tử hay quá, ăn chay được chứ tụi con ăn không nổi. Con nói không phải là chú ăn không nổi, mà tại vì chú không chịu ăn thôi, không phát được cái tâm thôi, chứ ai cũng có thể ăn được hết. Thưa với quý Phật tử rằng ăn chay không có phải là như một số người họ quan niệm, họ không có được cái kinh nghiệm về mặt y khoa. Họ cứ nghĩ rằng ăn chay là thiếu máu, ăn chay không đầy đủ chất dinh dưỡng. Thử quý cô vô chùa Hưng Thiền tụi con thôi. Hiện tại bây giờ là 220 cô ở chùa. Hồi lúc mới xuất gia vào chùa chỉ có 38-39 kg thôi, mà bây giờ quý cô đã tăng tốc lên tới 50-50 mấy ký. Cô nào cũng tròn trịa, cô nào cũng hồng hào, cũng mập mạp. Thậm chí có nhiều người Phật tử đến và nói rằng tại sao con đến chùa Hưng Thiền con thấy quý cô chiều không ăn mà cô nào cũng tròn vo hết. Ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng lắm quý vị. Và ăn chay nếu theo khoa học ngày nay họ cho biết đó, một người ăn chay thì người đó đã giảm bớt đưa vào trong khí quyển 280 kg carbonic trong một ngày đó quý vị. Một người ăn chay cũng làm giảm bớt sự ô nhiễm của nước 20 gallon chất thải trong một ngày. Một người ăn chay là đã làm không làm ảnh hưởng đến rừng thiên nhiên khoảng 9 đến 25 mét vuông đất hoa màu trong một ngày. Và ăn chay cũng là phương pháp để bảo vệ môi trường lành mạnh, là một phương cách dưỡng sinh, nuôi dưỡng mạng sống để giúp cho mình có một thân thể khỏe mạnh. Ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng lắm quý vị ơi. Ai chưa phát tâm ăn chay, hôm nay học bài này nghe được lời Phật dạy, quý vị cố gắng về tập ăn chay đi. Ăn chay là một phương pháp dưỡng sinh khó có khoa học thực tiễn, mà nó còn mang được ý nghĩa đạo đức rất cao. Nếu như một người nào đó phát tâm ăn chay, là người đó đã rửa sạch, có cơ hội rửa sạch cái bao tử nghĩa địa của mình đó quý vị à. Cái bao tử của chúng ta từ trước đến nay mấy mươi năm ở giữa cõi đời này, nó giống như là cái nghĩa địa, nó chôn không biết bao nhiêu xác chết của chúng sanh trong đó rồi. Ăn chay là một phương cách, là một cơ hội để giúp cho chúng ta tẩy rửa sạch đi cái bao tử nghĩa địa này. Và ăn chay cũng giúp cho quý vị đoạn trừ cái nhân, cái nghiệp sát. Và cái nghiệp sát đó là nguồn gốc nguyên nhân của sanh tử luân hồi giai trả. Ăn chay cũng là một phương cách để tránh cho chúng ta thoát khỏi cái nhân quả vai trả luân hồi, cũng như ăn chay là một phương cách để nuôi dưỡng lòng từ bi của người con Phật. Một bữa ăn của chúng ta, quý vị thấy dù món ăn ngon gọi là cao lương mỹ vị, nhưng chúng ta chỉ cảm giác nó ngon ở đầu lưỡi của mình thôi quý vị. Nuốt qua khỏi cổ họng rồi thì toàn biến thành đồ bất tịnh hết. Nếu quý vị không tin thử coi, ăn toàn là những món ngon nha, cao lương mỹ vị không, vừa qua khỏi cổ họng quý vị móc ra thử coi, toàn là những đồ bất tịnh, hôi, uế, dơ bẩn. Vậy mà cũng vì cái lưỡi này thôi, cũng vì béo bổ thân mình cứ nghĩ là ăn thịt chúng sanh, ăn thịt, ăn cá thì nó bồi dưỡng sức khỏe cho cơ thể. Sai rồi quý vị. Gần đây quý vị thấy rằng những trường hợp nè, những cái bệnh về gia cầm, phải không quý vị? Bệnh nhiễm về mặt gia cầm, gia súc, gà, vịt, hay là lở mồm, lông móng từ nơi những con heo, con bò. Biết bao nhiêu người ăn vào rồi bị nhiễm vi khuẩn đó, phải mất mạng. Ăn chay là một cơ hội rất tốt để giúp cho chúng ta rèn luyện thân thể của mình, một thân thể khỏe mạnh, còn nuôi dưỡng về mặt đạo đức của mình nữa. Bởi vì nếu chúng ta ăn thịt chúng sinh là ăn thịt cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp của mình đó quý vị. Nghĩ đến đó quý vị còn dám ăn nuốt thịt chúng sinh nữa hay không? Thịt mà mình ăn đây có khi là cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta, do tạo nghiệp tái sanh trở lại làm thân gia cầm lục súc, với mắt phàm phu chúng ta không biết, cho nên ngày nay ăn thịt chúng sinh là ăn thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vừa rồi con cũng có kể cho quý vị nghe, Hòa Thượng Chí Công vào đời của Dư Lương Vợ Đế đó, Hòa Thượng là người tu hành chứng đắc lục thông. Có lần Hòa Thượng đang đi trên đường, Hòa Thượng thấy trong một cái tiệc người ta ngồi ăn uống, đang cầm nguyên cái đùi gà cắn ăn. Hòa Thượng đứng lại nhìn và Hòa Thượng bảo rằng: miếng thịt mà ngươi đang cầm ăn đó là cha của ngươi đó. Nghe xong người này giật mình quăng cái đùi gà xuống và hỏi Hòa Thượng tại sao nói như vậy. Hòa Thượng kể lại: đời trước cha ngươi sát sinh hại vật, cho nên đời này tái sanh trở lại làm loài gia cầm, làm con gà đó. Miếng đùi gà mà ngươi ăn, ngươi có biết chăng đó là cha của ngươi trong quá khứ? Có những trường hợp như vậy mà với nhục nhãn phàm phu ta nào hay, ta nào biết. Nếu không phải là lời của chư Phật, chư Tổ nói thì ai biết ai hay, phải không quý vị? Từ bấy lâu nay do vì vô minh, vọng chấp, không có được con mắt trí tuệ sáng suốt nhận định rõ điều này, ta đã lỡ lầm ăn nuốt không biết bao nhiêu xương thịt của cha mẹ trong quá khứ của mình, và cũng là giết hại không biết bao nhiêu chư Phật đời vị lai. Bởi lẽ Đức Phật đã từng dạy, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên não hại một chúng sanh là não hại một vị Phật ở tương lai. Quý vị biết không, trong kinh điển, trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy như thế này: giả sử như có một con trâu, có một con bò đó, nó tự chết chứ không phải là người ta giết nha quý vị, nó bị bệnh nó chết, người chủ mới làm thịt con trâu con bò, lấy phần da đó để làm một đôi giày da cúng dường cho một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó nhận đôi giày da ấy không có tội, nhưng làm tổn hoại đi lòng từ bi. Vì sao vậy? Vì mình còn vay mượn bất kỳ một thân phần nào của chúng sinh thì vẫn còn phải trả. Vay trả đó là lẽ thường tình. Cho nên Đức Phật đã nói rõ trong kinh Lăng Già, giả sử con vật đó nó tự chết, người ta lấy da của con vật đó làm một đôi giày da để cúng dường cho một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo đó nhận không có sai pháp, nhưng mà làm tổn hoại đi lòng từ bi. Vì còn nhận vay mượn bất kỳ một thân phần nào của chúng sanh vẫn còn phải trả hết. Là một người Phật tử, chúng ta học phương pháp dưỡng sinh mà Đức Phật dạy để có được một thân thể khỏe mạnh. Ngay bây giờ quý vị hãy phát nguyện ăn chay đi. Ăn chay là một phương cách giữ gìn vệ sinh cho thân thể, bảo vệ môi trường chung quanh nè. Ăn chay cũng là một phương cách để tránh vay trả luân hồi nhân quả. Ăn chay cũng là một phương cách để trưởng dưỡng lòng từ bi. Ăn chay cũng là một phương cách để bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ trong đời quá khứ của mình. Với những ý nghĩa cao quý đó, kính mong toàn thể quý Phật tử khi đã hiểu rõ rồi thì ngay bây giờ quý vị hãy đồng tâm phát nguyện ăn chay suốt đời. Đây là một phương cách dưỡng sinh rất hữu hiệu. Con có một đứa em trai 5-7 tuổi. Đây là một đứa em trai út của con. 5-7 tuổi nó cũng không có biết đạo gì cả, thì nó thấy con ăn chay nó cũng bắt chước ăn chay. Hồi lúc còn nhỏ thì nó mắc phải một chứng bệnh suyễn ban đêm á, thì bà thân của con là giác nó trên vai không à. Tại vì để xuống là nó thở khò khè, nó kéo khò khè, cơn suyễn lên là mệt dữ lắm, giác trên vai đi suốt đêm. Thì cứ nghĩ rằng với cái căn bệnh này là một căn bệnh nan y, nhưng mà không ngờ không có uống viên thuốc nào cả. Từ ngày 5-7 tuổi nó đã ăn chay đến bây giờ đó quý vị, cân 70-70 mấy kg, vừa mập vừa hồng hào mà không có bệnh hoạn gì hết. Từ trước đến nay chưa từng mua một viên thuốc để uống. Từ những cái bệnh thông thường là bệnh cảm đó nghe, cũng không có cảm nữa. Và ở trong xóm nhà con á, thì người ta mới gọi đứa em con á, là Đường Tăng. Đường Tăng ăn chay nhưng mà Đường Tăng uống rượu, uống bia. Khi mà làm ăn bạn bè cũng như khách hàng thì ngồi uống rượu uống bia, nhưng mà nhâm nhi chỉ có vài hạt đậu phộng thôi. Ai cũng gọi là Đường Tăng hết. Mà mỗi khi thấy nó ngồi ở trong quán với bạn bè nhâm nhi vài chung rượu, vài chung bia, thì người ta bảo rằng Đường Tăng uống bia kìa. Quý vị biết không, hồi nhỏ thì nó bệnh dữ lắm, nhưng mà đến 5-7 tuổi tới bây giờ là 30 mấy, gần 40 tuổi đời rồi, vậy mà không có bệnh gì cả, chưa từng mua một viên thuốc uống mà nó khỏe, thật là khỏe. Có nhiều người họ bảo rằng tại sao ăn chay mà lại mập mạp mà lại khỏe mạnh như vậy, thì nó nói biết thì cứ ăn đi. Mà quý vị biết em con nó hà tặng hà tiện đến độ tiêu chuẩn một ngày chỉ có 5.000 tiền đồ ăn thôi. 5.000 đó là nó toàn là mua đậu hũ trắng đó với lại cà chua. Ngày nào cũng là sốt cà đậu hũ, sốt cà đậu hũ với lại salad chấm vào, ăn có nhiêu đó thôi mà mập mạp hồng hào. Ai cũng nghĩ rằng là ăn chay thiếu dinh dưỡng, không đủ sức khỏe. Nhưng mà không ngờ người ta vác một cái bao gạo đó 50 kg, có người vác không nổi, toàn là những chàng công tử bột ở trên thành phố mà vác bao gạo 50 kg vác không nổi, mà nó vác 2 bao như chơi. Bởi vì có nhiều người nói tại sao mà ăn chay lại khỏe như vậy, thì nó nói ăn chay đi thì biết, nó khỏe trong người dữ lắm. Do đó quý Phật tử cố gắng phát tâm ăn chay, vì đây là phương cách dưỡng sinh rất là hữu hiệu, có khoa học và có đạo đức nữa. Phương pháp thứ ba là quý vị cần phải giới sát. Nguyên nhân đưa đến bệnh tật mà gọi là nguyên nhân xa, Đức Phật bảo rằng do nghiệp sát trong quá khứ chúng ta gây tạo quá nhiều, cho nên chiêu cảm trong đời sống hiện tại mang phải một thân bệnh tật ốm đau rề rề. Để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc, có được một thân thể khỏe mạnh để chuyển cái nghiệp sát trong quá khứ, bây giờ quý vị cần phải giới sát và phóng sinh. Dừng lại đi quý vị. Ngày nào chúng ta còn giết hại chúng sinh là ngày đó quý vị còn phải quẩn quanh trong vòng sinh tử luân hồi dai trả. Mà trả, trong lúc chúng ta trả đó là trả mang phải một cái thân bệnh tật ốm đau. Rồi quý vị biết không, có nhiều người đó họ nói rằng tôi không giết mà tôi xuống người ta giết có được không? Mình giới sát phóng sinh ở đây là dựa vào cái tâm từ bi, cho nên quý vị tự tay mình không giết, cũng không được dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết. Và khi thấy người ta giết cũng đừng phát khởi cái tâm vui theo việc làm đó nữa quý vị. Khi xưa trong thời Đức Phật còn tại thế, bà Tỳ Xác Hư có 30 người con trai quý vị. 30 người con trai của bà Tỳ Xác Hư này bị vua Ba Tư Nặc giết chết. Bà buồn khổ lắm, đến bạch với Đức Phật. Đức Phật bảo rằng đó là do cái nhân đời quá khứ. Đức Phật kể lại trong kiếp quá khứ, bà là một bà lão ở trong làng, có 30 tên trộm bắt trộm một con trâu, dẫn vào trong nhà của bà, mượn căn nhà của bà để giết thịt con trâu đó. Bà mới đưa mượn nào là nồi, niêu, son, chảo, dao, thớt. Và bà bảo rằng bà cho mượn tất cả những dụng cụ để làm thịt con trâu đó, nhưng mà phải chia cho bà một phần. 30 tên trộm này cắt cái phần thịt trâu chia cho bà, và bà vui theo với việc sát sanh của 30 tên trộm này, cho nên chiêu cảm quả báo. 30 tên trộm đó tái sanh trở lại làm con của bà, và con trâu bị giết không ai xa lạ, đó chính là tiền thân của vua Ba Tư Nặc. Ngày nay nhà vua hạ lệnh truyền giết 30 người con trai của bà Tỳ Xác Hư, đó cũng là do nhân quả nghiệp báo. Và bà do vì tùy hỷ sát, tức là vui theo với việc làm sát sanh của 30 tên trộm đó, cho nên bà bị nỗi khổ niềm đau ngay trong hiện tại với cảnh tử biệt đối với những người con yêu thương của mình. Đó là nhân quả nghiệp báo dai trả, rất là tương ưng. Cho nên quý vị Phật tử ngay bây giờ, để tránh khỏi cái việc vay trả luân hồi, cũng như để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc, có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu, quý vị cần phải giới sát và phóng sinh. Phóng sinh là một phương pháp để quý vị chuộc mạng mà mình trả mạng mà mình đã lỡ, mình ăn, mình nuốt, mình nhai. Bây giờ mình phóng sinh là mình trả mạng đó quý vị. Phóng sinh cũng là nuôi dưỡng lòng từ bi. Phóng sinh cũng là quý vị đã đem lại sự bình an cho chúng sinh đó. Phương pháp dưỡng sinh thứ tư là chăm sóc nụ cười. Muốn có được một thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, thì quý vị phải thường xuyên chăm sóc nụ cười trên môi. Bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không quý vị? Nhiều người họ không biết chăm sóc nụ cười. Lúc nào cái mặt cũng chầm dầm, lúc nào cái mặt của họ cũng có một cái nỗi buồn man mác. Người này với cái tâm trạng bi đát, ủ dột, buồn thảm là người đó không biết chăm sóc nụ cười. Nhưng có những nụ cười trên thế gian này mang ý nghĩa khác nhau. Có những nụ cười chua xót, có những nụ cười mai mỉa, có những nụ cười nham hiểm. Cười mà cười nham hiểm, quý vị biết nụ cười đó là sao không? Cười là mình thấy nụ cười đó, mình biết là nụ cười này nụ cười nham hiểm lắm. Cười, nhìn thấy nụ cười trên môi người kia, chúng ta biết rằng nụ cười này là nụ cười mỉa mai, không có thật. Nhìn thấy nụ cười nhưng mà mình biết rằng đó là nụ cười chua xót thôi, chứ không phải là nụ cười tươi như là Bồ Tát Di Lặc của chúng ta. Quý vị có phân biệt so sánh giữa hai nụ cười, nụ cười của ông Địa và nụ cười của Bồ Tát Di Lặc có điểm nào khác nhau hay không? Thưa quý vị, nụ cười của ông Địa là nụ cười gượng gạo, cười không có tươi. Quý vị thấy cái hình tượng mà người ta tạc Ông Địa đó cũng cười nha, nhưng mà cười gượng gạo, cười không có tươi chút nào. Hay nói một cách khác là nụ cười chua xót của ông Địa. Vì sao ông Địa lại có nụ cười gượng gạo gọi là nụ cười chua xót đó? Người ta kể lại rằng ngày xưa có một người nọ làm nghề thương buôn, làm ăn cứ đổ nợ đổ nần, thất bại hoài. Anh ta nghe đồn có cái miếu Hổ Địa đó, nơi cái miếu này rất là linh. Anh ta mới đến nơi thổ thần, thắp cây hương quỳ nguyện vái như thế này: Hổ Địa có linh thiêng, xin cho con làm ăn mua mai bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời. Cuối năm con sẽ đem một con vật hai chân đến cúng cho Thổ Địa. Thổ Địa nghĩ rằng con vật hai chân ít nhất cũng con gà con vịt, cho nên năm đó anh ta làm ăn khá giả. Cuối năm anh ta làm lễ tất niên xong rồi thì đi đến nơi miếu Thổ Địa quỳ xuống thắp cây nhang, không có con vật nào, không có con vật hai chân nào cúng tạ lễ hết. Mà ông ta lại nguyện khấn như thế này: Thổ Địa linh thiêng, cho con làm ăn mua mai bán đất, vì năm qua con làm cũng khá, nhưng mà con trả nợ những năm tháng trước bị mắc nợ đó, cho nên trả nợ không có dư đồng xu nào hết. Thổ Địa linh thiêng, cho con năm năm tới đây con làm ăn mua mai bán đất, cuối năm con sẽ tạ lễ cho ông một con vật bốn chân. Thì Thổ Địa nghĩ rằng con vật bốn chân cũng là con heo hay là con bò, thấy không quý vị? Năm đó anh ta làm ăn cũng khá khá. Cuối năm anh ta đến miếu Hổ Địa để tạ lễ. Anh ta cũng đi hai tay không, thắp cây hương và khấn nguyện rằng: Xin Thổ Địa linh thiêng, cho con khất lại năm sau. Bởi vì năm nay con làm ăn khá thiệt, nhưng mà con cất căn nhà cũng hết tiền rồi. Năm sau con làm ăn khá, con sẽ bù lỗ và cúng cho Thổ Địa một con vật tám chân. Thì Thổ Địa nghĩ rằng vật tám chân chắc hai con bò hoặc là hai con trâu. Không ngờ qua năm thứ ba anh ta làm ăn khá, đến cuối năm anh ta đem con cua tám chân đến cúng cho Thổ Địa, quý vị. Thổ Địa nhìn thấy con cua tám chân, Thổ Địa cười, cười gượng gạo, cười chua xót, chua xót cho thế thái nhân tình đó quý vị. Cho nên nụ cười của ông Địa nụ cười không có tươi. Còn nụ cười của Bồ Tát Di Lặc thì nụ cười như thế nào? Cười toe toét phải không quý vị? Nụ cười rạng rỡ trên môi, nụ cười hoan hỷ. Chúng ta làm sao chăm sóc nụ cười giống như Bồ Tát Di Lặc vậy đó? Cười hoài, trên môi chúng ta luôn nở một nụ cười mà gọi là nụ cười hoan hỷ. Muốn có được cái nụ cười này thì quý vị cần làm gì đây? Hoan hỷ đi quý vị. Hỷ là vui vẻ, hoan hỷ là chúng ta hết sức vui vẻ để xả bỏ hết những lỗi lầm của kẻ khác, bằng lòng tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác, thì quý vị sẽ có được một nụ cười tươi. Buông bỏ hết mọi chấp trước trong lòng mình thì quý vị sẽ có được một nụ cười tươi như Bồ Tát Di Lặc. Và người Phật tử chúng ta muốn ăn ngon, ngủ ngon, sống tươi, sống khỏe, sống tốt thì quý vị thường xuyên chăm sóc nụ cười bằng cách tập cái tâm từ bi hỷ xả như Bồ Tát Di Lặc. Lúc đó quý vị luôn luôn lúc nào trên môi của mình cũng nở một nụ cười, và nó bằng 10 thang thuốc bổ nữa quý vị. Đây là một phương pháp dưỡng sinh rất là hữu hiệu. Nãy giờ con trình bày về 4 phương pháp dưỡng sinh thuộc về phần thân thể, giúp cho quý vị luyện tập có được một thân thể khỏe mạnh. Con xin nhắc lại, thứ nhất là quý vị phải lạy Phật hằng ngày. Phương cách thứ nhất là lạy Phật hằng ngày để tuần hoàn máu, thêm công đức, tiêu trừ tội chướng của mình. Thứ hai là ăn chay. Thứ ba là giới sát phóng sinh. Thứ tư là chăm sóc nụ cười. Kế đến con xin giới thiệu về phương pháp dưỡng sinh thuộc về phần tâm lý. Có nhiều khi thân của chúng ta khỏe mạnh, nhưng do gì không làm chủ được dòng cảm xúc, hay nói một cách khác là thiếu đi cái kỹ năng giải tỏa những cái ức chế về mặt tâm lý ở trước mọi tình huống. Do đó chúng ta để cho những nỗi buồn, những nỗi khổ, niềm đau, những nỗi buồn nó bào mòn và nó giết chết đi kháng thể hạnh phúc. Cho nên về phương pháp dưỡng sinh thuộc về tâm lý thì con xin nêu lên ba phương pháp. Phương pháp thứ nhất là quý vị cần nên nuôi dưỡng tình thân. Có những người trong cuộc sống làm việc hàng ngày bị ức chế về mặt tâm lý quá nhiều, rồi họ không biết giải tỏa bằng cách nào, do thiếu đi cái kỹ năng giải tỏa dòng cảm xúc thuộc về mặt tâm lý này, họ mới mượn rượu nè, mượn bia nè, hay là mượn những con cờ, con bạc, mượn cờ bạc đó là những phương cách để giải tỏa những ức chế tâm lý của mình. Mà mượn rượu, mượn bia, mượn cờ bạc, xin thưa quý vị, nếu ai đi vào con đường cờ bạc, giải tỏa những ức chế tâm lý của mình bằng cách cờ bạc, đó là bát thằng bần quý vị. Nghèo thôi, có ai cờ bạc mà giàu đâu. Cờ bạc là đổ nợ, đổ nần. Có những con bạc nó đã làm cho người ta cả cuộc đời khốn đốn, thiếu trước hụt sau, nợ dây tứ phía cũng vì cờ bạc. Cho nên nói cờ bạc là bát thằng bần. Có những người không giải tỏa được những ức chế thuộc về mặt tâm lý, cho nên mượn chén rượu, ly bia, chai bia để giải sầu. Nhưng rượu vào thì người này không còn đủ sáng suốt bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề, và có khi rượu là nguyên nhân để sanh ra những tội lỗi khác nữa. Do đó rượu bia cờ bạc không phải là những phương cách hữu hiệu để giúp cho chúng ta giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý trong cuộc sống đời thường. Có những hoàn cảnh, có những ức chế tâm lý là do gì hoàn cảnh ở bên ngoài xảy ra, nhưng cũng có khi do bản thân chúng ta đem đến cho mình nữa. Cho nên để có được cái kỹ năng, phương pháp giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý thì quý vị nên học theo lời Phật dạy, thiết lập tình thân. Thiết lập tình thân có nghĩa là gần gũi với những người thân bằng cách quan tâm, thưa hỏi, chăm sóc, giúp đỡ. Gần gũi với những người thân đây sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được những ức chế về mặt tâm lý, nhất là những người trong lúc tuổi già xế bóng, họ bị những mặc cảm dày dò khiến cho họ sống với những nỗi khổ niềm đau, sống cảm thấy cô đơn buồn tuổi vô cùng. Đến lúc tuổi về già thì có một số người phát sanh lên hiện tượng tâm lý nghĩ rằng mình là người vô tích sự, không làm được việc gì nữa, cho nên con cháu nó khinh dễ mình, hay hờn mát lắm, phải không quý vị? Ai nói một câu, ai làm một việc làm gì ở trước mắt mình thì mình cũng nghĩ rằng người đó họ khi dễ mình, họ coi rằng mình là người vô tích sự, ăn không ngồi rồi, là người không giúp ích gì cho gia đình, cho xã hội được nữa. Quý vị lầm rồi đó. Người già đóng góp theo phương cách của người già, trẻ đóng góp theo người trẻ. Quý vị nhìn thấy một khu vườn hoa, nếu đơn điệu chỉ có một loại hoa hồng thôi thì vườn hoa đó có đẹp hay không quý vị? Nếu chỉ đơn điệu một loại hoa hồng thôi thì làm sao phô diễn, phô trương được nét đẹp của hoa hồng đó? Mà trong khu vườn hoa có những loại hoa dại nè, có những cây hoa mười giờ nè, có những loại hoa cúc, hoa lan, nhờ màu sắc màu vàng của hoa cúc nó làm nổi bật đi màu đỏ của hoa hồng, phải không quý vị? Cũng như nhờ màu đỏ của hoa hồng nó sẽ làm nổi bật đi màu vàng của hoa cúc, nhờ màu vàng của hoa cúc nó sẽ làm nổi bật lên được màu trắng của hoa huệ. Mỗi một loại hoa có hương và có sắc khác nhau, và tất cả đều tô điểm cho vườn hoa của cuộc đời. Cũng vậy, trong khu vườn hoa của cuộc đời, người già đóng góp theo người già, người trẻ đóng góp theo người trẻ, trẻ và già cùng nhau đóng góp để tô điểm cho vườn hoa của cuộc đời. Đừng nghĩ rằng mình tuổi già sức yếu không làm được gì cả rồi bắt đầu buồn tủi, mặc cảm, hờn mác, trách móc đủ thứ. Hiểu rõ được tâm trạng của những người già, người học Phật của chúng ta khôn khéo ở chỗ là chúng ta nên thiết lập tình thân, thường xuyên thăm hỏi, thường xuyên vấn an, thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ, quan tâm đến những người thân của mình. Chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm chị, làm cô, làm dì, làm chú, làm bác, làm con, làm cháu. Thưa quý vị, đó là do nhân duyên trong quá khứ. Có nhân có duyên cho nên hôm nay chúng ta mới là người thân với nhau, là người thân trong một đời này, chưa chắc gì đời sau còn gặp nhau nữa. Bởi vì mỗi người theo nghiệp mà ra đi, mỗi người đi một đường khác nhau, không ai đi chung đường với ai đâu quý vị ạ. Do đó chúng ta thường xuyên quan tâm thăm hỏi sức khỏe của những người thân, nhất là ông bà cha mẹ đến tuổi già sức yếu. Những người này dễ mặc cảm tự ti lắm. Sự thăm hỏi quan tâm của chúng ta là một liều thuốc bổ, gọi là đơn xâm hải thượng hoàng, giúp cho ông bà cha mẹ của chúng ta tăng nghị lực, thêm sức sống. Và đây là một phương pháp dưỡng sinh giúp cho những người già sống vui, sống khỏe, sống tốt trong lúc tuổi về già, những ngày tháng còn lại bên cạnh con cháu của mình đó. Quý vị nên thiết lập tình thân. Con kể cho quý vị nghe, ngày xưa có một cái nước nọ. Nước này đặc biệt có một tên gọi là khí lão. Khí là bỏ, lão là già. Khí lão là bỏ những người già. Lệnh vua truyền ra rất là ác nghiệt. Những người 60 tuổi trở lên là phải đem vào rừng bỏ cho thú ăn, hoặc là đem đi chôn sống. Quan niệm của nhà vua cho rằng người già là người vô lịch tích sự, không đóng góp gì cho xã hội, cho đất nước, cho nên nuôi uổng cơm. Những người nào ông già, bà, lão nào từ 60 tuổi trở lên là con cái phải đem đi chôn sống hoặc là bỏ vào rừng. Nếu mà còn ai còn che giấu người già ở đâu, tức thì sẽ bị chém đầu. Nhưng có một vị quan đại thần trẻ tuổi, mẹ mất sớm rồi quý vị. Người cha phải tảo tần một nắng hai sương, lam lũ vất vả nuôi ông ta khôn lớn trưởng thành, cho ăn học, thi đậu làm quan, làm quan lớn ở trong triều. Ông ta nghĩ đến thâm ân của người cha già đã hy sinh cho mình suốt cả cuộc đời, chẳng lẽ đến lúc tuổi già mình lại bỏ rơi hoặc là chôn sống cha mình sao? Cho nên ông ta mới trái lệnh vua bằng cách đào một cái hang ở dưới nhà mình đó, giấu cha mình ở dưới đó, hằng ngày phụng dưỡng, sớm trưa chiều ba buổi dâng cơm hầu nước, thăm hỏi, lo lắng chăm sóc cho cha già. Một hôm nọ có một vị thiên thần xuất hiện, và vị thiên thần đó tuyên bố rằng vua, quan, thần dân ở trong nước này phải trả lời những câu hỏi của thiên thần. Nếu không ai trả lời được thì thiên thần sẽ đốt thiêu hết đất nước này trở thành tro bụi, sẽ tàn phá, tàn rụi hết đất nước này. Còn nếu trả lời được những câu hỏi của thiên thần đưa ra thì thiên thần hứa sẽ ủng hộ đất nước này phồn vinh hưng thành. Khi thiên thần báo cho biết như vậy rồi, thiên thần mới đưa lên câu hỏi thứ nhất bằng cách đem ra hai con rắn quý vị, hai con rắn giống hệt như nhau, và hỏi vua, quan ở trong triều cho biết rằng hai con rắn đó, con nào là rắn trống, con nào là rắn mái. Vua nhìn quan, quan nhìn vua, tất cả đều lắc đầu. Làm sao có thể biết con nào là con trống, con nào là con mái? Vị quan đại thần trẻ tuổi nhớ đến cha già của mình, lật đật trở về, chui xuống hang và hỏi cha ơi, chết rồi. Nếu mà không trả lời được câu hỏi của thiên thần thì ông ta sẽ thiêu hủy đất nước này trở thành tro bụi hết. Người cha mới hỏi thiên thần, hỏi cái gì, con cứ nói cho cha nghe, coi cha có giúp được gì không. Vị quan trẻ tuổi đó mới bảo rằng Thiên thần đưa ra hai con rắn và hỏi cho biết con nào là con trống, con nào là con mái, sao biết được. Ông cha mới cười bảo rằng dễ lắm con. Con cắt một miếng lụa mỏng, con để ở dưới đất, đặt hai con rắn lên. Con nào mà nằm yên là con rắn mái, con nào mà cựa quậy liên hồi đó là con rắn trống. Vị quan đại thần trẻ tuổi lật đật trở vào cung và làm y như lời, cắt một miếng lụa mỏng đặt dưới đất và để hai con rắn lên. Quả nhiên trong hai con có một con nằm yên và một con cựa quậy. Vị quan đại thần trẻ tuổi mới trả lời, con rắn mà nằm yên đó là rắn mái, con cựa quậy là con rắn trống. Thiên thần gật đầu và bảo rằng đúng, chính xác. Chính xác là con nằm yên là rắn mái, và con mà cựa quậy liên tục đó là con rắn trống. Thiên thần đưa lên câu hỏi thứ hai bằng cách dẫn ra hai con ngựa, quý vị. Hai con ngựa này hình dáng trọng lượng cũng giống như nhau, nhưng thiên thần hỏi rằng trong hai con có một con ngựa mẹ và một con ngựa con, cho biết con nào là ngựa mẹ và con nào là ngựa con. Có nhiều khi con ngựa con nó còn khỏe, nó còn mập mạp hơn là con ngựa mẹ nữa, làm sao phân biệt được đây? Nhà vua nhìn quan, quan nhìn vua, vị quan đại thần lần thứ hai chạy về nhà xuống hang hỏi cha mình. Người cha bảo rằng con hãy cắt một bó cỏ non đem đến hai con ngựa này. Nếu con ngựa nào mà háo ăn, dành ăn đó là ngựa con, còn con nào mà nó nhường đó, đó là ngựa mẹ. Người con chạy cắt một bó cỏ non xong, chạy vào cung đưa cho hai con ngựa ăn. Thì quả nhiên trong hai con có một con háo ăn vô cùng, quý vị, dành ăn. Thì vị quan đại thần trẻ tuổi mới trả lời rằng con ngựa mà háo ăn dành ăn đó chính là con ngựa con, còn con mà nhường thì đó là ngựa mẹ. Vừa trả lời xong thì thiên thần bảo rằng đúng vậy, chính xác. Và thiên thần hỏi câu hỏi thứ ba bằng cách lấy cái tay của mình vốc một cái vốc nước trong tay, hỏi vua quan trong triều, vốc nước trong tay nhiều hay là nước trong biển cả nhiều? Quý vị nghĩ coi, nước trong tay dĩ nhiên là ít rồi, phải không? Mà nếu nước trong tay ít thì đố hỏi coi nước trong tay, vốc nước trong tay nhiều hay là vốc và hay là nước trong biển cả nhiều? Dĩ nhiên là nước trong biển cả nhiều rồi, câu hỏi quá dễ dàng thì có gì gọi là đố, phải không quý vị? Trong câu hỏi này chắc có mẹo gì đây? Nếu trả lời hẳn là nước biển cả là lớn thì đâu có cái gì để nói, phải không quý vị? Đâu còn gì để đố, cái đó quá dễ mà. Nhưng mà ai cũng đang do dự, bởi vì sợ có mẹo ở trong đó, không dám trả lời. Vị quan đại thần trẻ tuổi trở về hang hỏi cha mình. Ông cha nói, con cứ trả lời rằng vốc nước trong tay tuy ít so với biển cả mênh mông, nhưng đem vốc nước trong tay cúng dường cho Phật và Tăng thì phước báo công đức nhiều hơn biển cả. Và người con đã trở vào nói y hệt như vậy. Thiên thần vỗ tay tán thán và bảo rằng đất nước này có nhân tài, ta giữ đúng lời hứa sẽ ủng hộ cho đất nước này phồn vinh hưng thạnh. Và thiên thần biến mất. Ông vua quay trở lại hỏi vị quan đại thần trẻ tuổi, khanh tốt nghiệp ở trường nào mà khanh thông minh dữ vậy? Vị quan đại thần trẻ tuổi rằng, muôn tâu bệ hạ, thần chẳng tốt nghiệp trường nào cả. Những ý kiến mà thần trình bày vừa qua đó là cái kiến giải của cha. Cha thần dạy đó, cha thần đưa ra những câu trả lời như vậy, chứ thần chẳng có biết gì đâu. Nghe xong, nhà vua như là người chợt tỉnh cơn mơ, bởi vì từ trước đến nay mình đã lầm rồi. Mình cứ nghĩ rằng những người già là những người vô dụng, vô tích sự, không làm nên việc gì, cho nên mình ra lệnh truyền giết chết hết những người già. Thật ra những người già càng già thì càng có kinh nghiệm ở đời nhiều hơn, phải không quý vị? Tuy rằng bản thân họ có khi không làm được những việc nặng nhọc, nhưng những người già là những người giàu kinh nghiệm ở đời, sẽ truyền trao cho những đàn em, những đàn con, những đàn cháu thế hệ mai sau những kinh nghiệm mà cuộc đời của họ đã từng trải qua. Cái kinh nghiệm đó là một bài học đáng giá ngàn vàng đó quý vị ạ. À, cho nên đừng bao giờ khinh dễ những người già, và những người già đừng bao giờ tự ti mặc cảm là tuổi già không đóng góp được gì cho ai. Xin thưa quý vị, mình già mình đóng góp theo kiểu già, trẻ đóng góp theo kiểu trẻ. Và người ta tóm tắt câu chuyện mà con vừa kể bằng một bài thơ như thế này: ngày xưa, xưa thật là xưa, có nước khí lão chẳng chừa một ai, người hung ác dạ đắng cay, chẳng dung bất cứ một ai tuổi già, đức vua truyền lệnh chẳng tha. Nếu ai còn giấu người già nơi đâu, tức thì sẽ bị chém đầu. Nhưng có người con hiếu dạ cao sâu, quyết lòng muốn đáp nghĩa ân sâu. Bỗng một hôm nước khí lão thiên thần xuất hiện, hỏi chuyện đâu đâu vua quan phải lắc đầu, triều đình phải thở than. Người kia chợt nhớ cha già dưới hang, bèn thưa hỏi rõ ràng, nước nhà được bình an, cho hay một đứa con chí hiếu, một nước được quy hoàng. Ai ơi giữa trần gian, nếu thiếu mẹ cha thiếu lối đàn. Quý vị thấy chưa, ở trần gian này thiếu mẹ cha là thiếu lối đàn đi đó quý vị. Cha mẹ là những người truyền trao cho chúng ta những kinh nghiệm hiểu biết ở đời. Cho nên khi cha mẹ trong lúc tuổi về già, chúng ta thường xuyên thăm hỏi. Bây giờ phương tiện viễn thông rất là thuận lợi, dù bận rộn cách mấy, một ngày làm việc vất vả nhọc nhằn chiều tối về, quý vị chỉ cần nhấc cái điện thoại lên thôi, gọi một cái là có thể trực tiếp thăm hỏi người thân của mình. Cái phương cách thiết lập tình thân đó cũng là một phương cách để giúp cho quý vị giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý trong cuộc sống đời thường, và cũng là một phương cách để giúp cho người thân của mình làm niềm an ủi trong lúc tuổi về chiều xế bóng này. Nhưng mà khi chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, những nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống đến với người thân, thì quý vị cũng phải biết cách để chia sẻ nha. Nếu không thì mình biến mình thành nạn nhân của đau khổ, và biến người thân của mình trở thành nạn nhân của khổ đau thứ hai, thứ ba đó. Cái gì mình buồn cái bắt đầu mình đổ cho cha cho mẹ hết, cái gì mình không giải quyết được mình cũng đổ hết cho cha cho mẹ, làm cho cha mẹ mình có lúc phải buồn đau khổ vì mình. Cho nên có lúc chúng ta cần phải biết lúc nào chia sẻ, và lúc nào chúng ta cần phải tự mình dùng cái kỹ năng khéo léo của người học Phật để giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý trong cuộc sống sinh hoạt đời thường của mình. Còn nếu không thì mình cứ đổ cho người thân của mình, đi làm suốt, rồi khi về nhà cái bữa ăn cơm đó, buổi tối là cái buổi sum họp gia đình ăn cơm, bắt đầu đem những cái chuyện buồn bực gì ở chỗ làm, ở nơi công sở, ở nơi chỗ chợ búa, ở nơi làm việc của mình đem vào đổ ập cho người thân, rồi dằn mâm sáng chén, làm bữa ăn chuẩn bị đàng hoàng, toàn là những thức ăn ngon, nhưng mà mình đã đầu độc người thân của mình bởi vì nuốt không trôi, phải không quý vị? Mình đem những cái nỗi buồn, những sự giận dỗi giống như là những cái phương thuốc độc bỏ vào món ăn vậy đó, làm cho người thân mình nuốt không nổi, cằn nhằn cử nhử cao có, bực bội rồi la là hét rồi đập bàn, giận ở đâu cái đem về úp cho người thân của mình không. Mình biến mình thành nạn nhân của đau khổ, rồi mình biến những người thân của mình trở thành nạn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa. Không nên quý vị. Thiết lập
tình thân bằng cách chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ, trợ duyên, nhưng phải biết những cái kỹ năng khéo léo để giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý, đừng bao giờ đổ trút cho người thân của mình những nỗi khổ niềm đau đó. Và phương cách
dưỡng sinh về mặt tâm lý ở phần thứ hai thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải vượt qua nỗi buồn. Nỗi buồn nó thuộc về mặt tâm lý, nói cụ thể hơn là nó thuộc về phần cảm xúc, quý vị à. Có những nỗi buồn nó đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Con nói giống như trường hợp cách đây không lâu, có một cô Phật tử đến chùa mới nói như thế này: cô ơi, con buồn quá, không biết làm sao, cho nên đến chùa để nhờ quý thầy quý cô giúp cho con giải tỏa nỗi buồn này. Cổ kể lại chồng cổ bỏ, mới mang thai đứa con đầu lòng thôi là chồng đã bỏ rồi. Đến bây giờ quý vị biết không, một tay cổ chăm sóc cho cha mẹ già, cha mẹ ruột của mình, rồi nuôi một đứa em đi học, rồi nuôi thêm một đứa con không cha nữa, sanh ra đời chồng bỏ, nó không có cha quý vị ạ. À, vậy mà cổ tảo tần buôn bán sớm hôm để nuôi gia đình, nuôi con khôn lớn trưởng thành, cho nó đi học. Bây giờ nó thi đậu hai trường đại học ở trên thành phố. Vậy mà khi lên thành phố rồi thì nó cặp bè cặp bạn, không có lo học hành gì cả. Tiền gửi lên hàng tháng bao nhiêu, cậu nói là ở dưới quê con làm cắt ca cắt kẽm, gửi lên cho nó một tháng 1,5 triệu, đâu có đủ đâu vào đâu. Vừa mướn ký túc xá để ở, gửi gạo lên hàng tháng cho ăn, rồi đợi thêm 1,5 triệu cho con mình. Vậy mà nó lo chơi không, mới vừa rồi thi rớt nữa, thi các môn đều không có đủ điểm. Cậu mới nói cậu buồn quá, cả một đời mình hy sinh cho con, mình làm tròn bổn phận đối với con, cho nó ăn học, vậy mà nó không nghĩ đến cái nghĩa tình đó. Nó không nghĩ đến bao nhiêu tâm tư nguyện vọng của bà mẹ đặt cho con, dành cho con hết, mà nó lêu lỏng bê tha ăn chơi, không lo học hành gì cả. Cổ nói cổ buồn quá, nhờ quý thầy quý cô giải tỏa giùm. Là một người Phật tử, cái khôn khéo của mình là mình phải có cái kỹ năng để giải tỏa dòng cảm xúc trước những tình huống này. Khi quý vị xét thấy mình đã làm tròn bổn phận của mình đối với con mình rồi, mình đã tận tụy hy sinh lo lắng tạo đủ điều kiện cho con ăn học, mong rằng con trưởng thành có được một nghề nghiệp ổn định để nuôi thân, dù quý vị không nghĩ rằng một ngày nào đó con mình sẽ nuôi lại mình, không nghĩ đến điều đó, nhưng mà quý vị đã xét thấy mình làm tròn bổn phận rồi. Vậy mà mình dạy hết lời, mình khuyên bảo, mình dạy dỗ khuyên bảo lo lắng đủ điều mà nó không nghe. Quý vị xét thấy mình đã làm tròn bổn phận rồi thì quý vị cứ để cho đời nó dạy nó. Mình dạy nó không nghe, khuyên nó không nghe, ngăn cản thì nó đòi nó bỏ nhà, nó đi, nó bỏ học, nó không thèm học nữa. Thì quý vị cứ để cho đời nó dạy đi, tức là để cho những thất bại ở trên cuộc đời này làm bài học dạy nó, mình cũng đã làm tròn bổn phận rồi, có cái gì phải buồn. Buồn là khi nào chúng ta không làm tròn bổn phận của người cha, của người mẹ, không tận tụy, không hết lòng. Còn quý vị đã tận tụy làm hết khả năng của mình rồi mà kết quả nó là như vậy thì chúng ta vui vẻ chấp nhận cái sự việc xảy ra như vậy. Đừng để đứa con kia nó biến mình thành nạn nhân của đau khổ nha quý vị. Bản thân nó đã tạo cái nhân đó là đưa bản thân đứa con vào con đường đau khổ rồi, mà bây giờ còn liên lụy khổ đau đến người cha, người mẹ, thì chẳng khác nào như là một người bị trúng tên độc, rút cái mũi tên độc đó ra đâm hết thảy những người trong nhà, đâm cha, đâm mẹ, đâm chị, đâm em, đâm những người thân của mình, biến cho những người thân trở thành nạn nhân của đau khổ nữa. Đó là sự dại dột. Quý vị làm tận tụy hết lòng, vậy mà nó không nghe thì để cho đời dạy nó đi, không có gì phải buồn hết. Buồn là buồn khi nào là chúng ta không làm tròn bổn phận, không tận tâm tận lực. Còn cái gì mình tận tâm tận lực rồi thì nhân duyên quả báo chúng ta tin như vậy, không có gì buồn hết quý vị ạ. À, rồi có người họ không giải tỏa được dòng cảm xúc của mình, bị ức chế với những nỗi buồn, buồn lại bị chồng phản bội. Rồi chẳng những như vậy, vợ phản bội nữa. Cách đây 3 tháng có một chú Phật tử 6 giờ sáng là có mặt tại chùa. Lúc đó con chuẩn bị đi giảng, con bước đi ra thì chúng mới nói: cô ơi, con chờ cô hồi 5 giờ rồi, con muốn hỏi cô. Chú vừa nói là cứ òa lên khóc rồi. Chú mới nói: cô ơi, con muốn hỏi cô bây giờ con làm sao? Vợ con nó bỏ đi theo trai rồi, con làm sao? Hỏi con biết làm sao bây giờ, phải không quý vị? Chú hỏi con vậy chứ, vợ con nó bỏ con theo trai rồi, bây giờ con phải biết làm sao? Nó bỏ hai đứa con ở lại nữa. Thì con mới nói: thôi thì chú xét lại coi, trong quá trình vừa qua đó, chú có làm lỗi điều gì hay không? Nếu mà chú xét thấy mình đối xử với vợ mình tệ bạc, hoặc là mình có lỗi lầm gì với vợ mình, thì chú đi tìm cô mà xin lỗi cô đi, thì mong cô quay trở về. Chú mới nói: không, con không có lỗi gì hết á. Con hằng ngày con lo làm ăn, con dành giờ ra để tham gia vào trong ban hộ niệm. Con đi sớm về khuya, con hộ niệm riết mà vợ con nó đi theo trai luôn, đổ thừa vậy đó quý vị. Đi hộ niệm riết mà vợ đi theo trai, đổ thừa vậy. Con nói: không phải đâu, không phải chú đi hộ niệm riết mà vợ chú đi theo trai. Nếu chú xét thấy trong khoảng thời gian vừa qua, chú không có làm điều gì lỗi với cô, sống trọn vẹn, làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, mà bây giờ cô có chạy theo tiếng gọi của tình yêu đi nữa, đi theo người khác đi nữa, thì thôi, chú nhẹ nhàng buông tay đi. Còn hai đứa con chú cố gắng lo làm để nuôi hai đứa nhỏ, chứ giờ cô đã bỏ đi rồi, chú giờ chú giống như là người bị thất tình, rồi cứ khóc, cứ than, cứ kể lể, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà chú không lo làm thì làm sao lo nuôi dưỡng hai đứa con được. Thôi bây giờ nếu còn duyên còn nợ, tin chắc rằng không lâu cô sẽ quay về mà thôi. Còn nếu đã hết duyên hết nợ rồi, thì dù chú có tìm đủ phương cách để kéo cô về, cô cũng không có về đâu. Chú giờ cô về lo làm ăn nuôi con đi, rảnh thời gian đi hộ niệm. Theo cái tâm nguyện của mình đó, có tâm nguyện là muốn đi hộ niệm cho một người được giảng sanh, là thành tựu cho một vị Phật ở tương lai. Chú hiểu rõ được điều đó, việc làm của chú là tốt. Thì ngoài giờ làm lo lắng cho các con, nếu mà có huynh đệ Phật tử nào hấp hối cần hộ niệm, thì chú dành thời gian nghỉ ngơi của mình đó, dành thời gian đến hộ niệm cho người đó, để tạo công đức phước lành cho mình. Thì chú về, chú nghe lời chú về. Sau không bao lâu, chừng 10 ngày sau, cái chú dẫn cô đó vô chùa. Chú mới nói: cô nó đó. Tức là nói cái cô vợ nó về đó, cô nói giùm con đi. Không lẽ mới vô cái nói cô đừng bỏ chồng đi theo trai nha, không lẽ mình nói vậy sao? Thì con cũng làm bộ mời ngồi ăn sáng, xong rồi uống nước. Rồi con mới hỏi: cô chú ở nhà có ăn chay, có niệm Phật không? Thời gian ở trong gia đình đó, sinh hoạt trong gia đình, dù bận rộn cách mấy thì cũng nhín thời gian để phát triển đời sống tâm linh. Bởi vì mình đủ duyên, đủ phước sanh ra đời này, thân thể của mình sáu căn đầy đủ nè, được gần gũi chùa chiền, đến nghe học Phật Pháp nữa. Đó là thiện căn mình đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Khuyên từ từ vậy đó. Rồi cái mới nói: cô ơi, mình gặp nhau ở giữa cuộc đời này, làm vợ làm chồng, đó là cái nhân cái duyên trong quá khứ. Nếu không phải gặp nhau để báo ân thì cũng gặp nhau để báo oán. Nếu không gặp nhau để báo oán thì cũng gặp nhau để trả nợ. Nếu không gặp nhau để trả nợ thì cũng gặp nhau để đòi nợ. Gặp nhau không ngoài bốn cái duyên đó, tứ duyên tương hội thôi. Mà kiếp này đã làm vợ làm chồng thì mình đã là một người phụ nữ có chồng rồi, thì mình Đức Phật dạy cô có thể tu tại gia được nè, không cần phải xuất gia. Xuất gia là nhân duyên thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, xuất gia là một điều rất tốt. Nhưng mà đời này áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào trả xong. Áo trần cô đã lỡ mặc vào rồi, cô có thể sống tu tập theo lời Phật dạy với hoàn cảnh của một người cư sĩ tại gia, và giữ gìn năm giới thôi. Thì cô làm tròn bổn phận của người con đối với gia đình, người vợ đối với chồng, người mẹ đối với các con. Ngoài ra cô còn dành thời gian để niệm Phật, vì sự vô thường mau chóng. Đừng nghĩ rằng già mới chết, mà ở nơi mồ quang lắm kẻ tuổi hãy còn xuân xanh, mà vẫn phải vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Cho nên chư Phật chư Tổ dạy chúng ta: mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Thôi bây giờ nếu cô nhìn lên thì cô thấy cô không bằng ai đó, nhưng mà cô nhìn xuống đi, còn có rất nhiều người không được như cô. Điển hình là có nhiều người muốn đi chùa mà chồng không cho, đánh chửi, đi phải lén đi nghe quý vị. Nhiều người đi chùa mà lén đó, đâu có dám gửi cái áo tràng trước để ở trong chùa đó, không có dám mang về nhà nữa. Đi thì làm bộ nói là đi đám ma, đi đám cưới, đi đám giỗ, đám quải gì đó, nhưng mà thật sự đi đến chùa để tu, để học một ngày mà phải lén lút như vậy. Còn cô đủ duyên được chồng ủng hộ cho cô đi đến chùa để học Phật, nghe kinh nữa, thì cô thấy rằng dù nhìn lên cuộc sống của mình không bằng những người giàu sang khác, nhưng mà nói đến chữ giàu sang, có những người giàu mà không sang, có những người sang mà không có giàu. Giàu là như thế nào? Có những người giàu mà không sang. Giàu là họ có tiền, có bạc, ăn ngon, mặc đẹp, lên xe, xuống ngựa, nhưng mà cái tướng không có sang, phải không quý vị? Cái tướng cù lần. Còn có những người không giàu mà lại sang. Không giàu mà lại sang có nghĩa là người này không tiền, không bạc, nhà cửa thì cũng không bằng ai, không đầy đủ tiện nghi, nhưng mà có cái tướng mignon, cái tướng sang vô cùng. Đi ra người ta tưởng là giám đốc, ông cả không, nhưng mà không biết rằng cái người này nghèo rớt mùng tơi. Người đó gọi là không giàu mà lại sang. Người Phật tử chúng ta phải là những người giàu sang. Mà giàu sang ở đây là giàu về mặt đạo đức, sang về mặt trí tuệ. Giàu sang về mặt đạo đức trí tuệ đó. Rồi con mới hướng dẫn lần lần cái cổ ngồi, cổ mới nói dạ con nghe lời cô, con sẽ sửa đổi. Ở nhà mình tu cũng được nữa hả cô? Nói dạ được, ở nhà cũng tu được luôn. Thì cô cứ giữ gìn lấy nền tảng năm giới, làm năm nguyên tắc sống, thực hành năm giới là cô đã xây dựng được một đời sống đạo đức của một con người rồi đó. Sẽ tăng phước báo vô ngần cho cô, cũng như đây là phương cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cô nghe nói xong về cô sửa đổi quý vị. Thì vừa rồi hai vợ chồng khi đi đến chùa lễ Phật thì cũng có đến cảm ơn con, nói bây giờ bà không có đi đâu nữa hết á, bà ở nhà bà lo lắng trong gia đình, lo cho mấy đứa con, hỏi chú có tha thứ cho cô thật sự chưa, đừng bao giờ moi lại những cái chuyện cũ mà cằn nhằn hoài nha, mình phải mở rộng lòng ra để mình tha thứ, bỏ qua hết đi, đừng có mỗi cái là mình moi móc những chuyện cũ. Nếu bằng lòng tha thứ, chấp nhận cho trở về, thì chúng ta phải bỏ qua những gì trong quá khứ. Nếu không, cứ để cho những cái nỗi buồn mang mát đó nhớ lại, rồi cái cằn nhằn, rồi gây gỗ hoài, thì không làm sao có được hạnh phúc. Quý vị thấy không? Có những nỗi buồn, nếu chúng ta biết được cái kỹ năng để giải tỏa thì mình sẽ vượt qua được những nỗi buồn này mà thôi. Còn nếu không, để cho nỗi buồn đó nó gặm nhấm, nó bào mòn, khiến cho năng lực sự sống của chúng ta mất đi, cũng như cái kháng thể hạnh phúc trong người chúng ta không còn nữa, thì người đó tuy sống nhưng mà giống như người đã chết vậy đó quý vị. Vậy thì phương pháp dưỡng sinh mà Đức Phật dạy để giúp cho chúng ta giải tỏa những ức chế về mặt tâm lý, làm chủ được dòng cảm xúc của mình trước mọi tình huống, thì Đức Phật dạy rõ ràng là quý vị cần phải thực hiện cái tâm khoan dung, độ lượng nè. Cái gì tha thứ được, quý vị tha thứ đi ha. Và mình có một cái bản lãnh tự mình phải vượt qua những nỗi buồn đó, đừng để cái nỗi buồn khổ đó nó làm cho chúng ta phải rơi vào cảnh giới địa ngục hiện tại. Rồi phương pháp thứ ba cũng thuộc về mặt tâm lý, nó cũng là phương pháp để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc, gọi là phương pháp dưỡng sinh đó. Đó là chúng ta phải thực tập tha thứ quý vị. Như nãy con nói, chúng ta phải tha thứ nha. Ai trên thế gian này không có lỗi ngoại trừ các bậc thánh nhân, phải không quý vị? Nếu khi chúng ta xét lại bản thân mình chưa phải hoàn toàn vô tư như các bậc thánh nhân, thì hãy mở rộng cõi lòng ra, thực tập tha thứ đối với những lỗi lầm của kẻ khác. Vì không ai hoàn hảo cả quý vị ạ. Nếu chúng ta không tha thứ mà cứ buồn, cố chấp, tôi sống tôi để dạ, chết tôi mang theo, tôi nói thiệt ha, cái người đó tới già tới chết tôi không thèm nhìn tới mặt người đó. Cố chấp như vậy được cái gì quý vị? Chẳng qua chúng ta lại tạo thêm một cái nhân oán kết giữa mình và người. Hãy thực tập tha thứ đi. Đức Phật đã đưa lên những hình ảnh ví dụ rất là cụ thể chỉ cho cái tâm cố chấp của con người. Hình ảnh thứ nhất, Đức Phật ví dụ như những hình thù in khắc trên bia đá. Quý vị thấy trải qua mấy chục ngàn năm, những nhà khảo cổ họ khai quật lên những trụ đá có những có in khắc những hình thù đó vẫn còn mấy chục ngàn năm với thời gian vẫn còn nghe quý vị. Đức Phật ví dụ hình ảnh này để chỉ cho những người với cái tâm cố chấp rồi lưu giữ từ đời này qua đời khác, từ đời khác đến đời khác, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà cứ cố chấp như vậy mãi để cho quán kết nó trói chặt giữa mình và người. Từ đời này qua đời khác có lợi ích gì đâu. Đừng là những hình thù, đừng cố chấp như những hình thù in khắc trên bia đá, không tốt gì cho mình và cũng không đem lại tốt cho người kia nữa quý vị à. Giữa mình và người đều không có sự tốt đẹp, mà nạn nhân đau khổ nhất là chính bản thân mình do cái tâm cố chấp đó. Hình ảnh thứ hai, Đức Phật dạy như là những hình vẽ trên bãi cát. Mình đi Vũng Tàu, mình đi ra những bờ sông mình tắm đó quý vị. Có khi mình lấy tay mình vẽ chữ hoặc là đắp hình trên bãi cát. Chỉ cần một lượng sóng vỗ bờ, đánh vào bờ thôi. Những lượng sóng này đánh vào bờ có thể làm xóa nhòa hết những hình thù mà chúng ta vẽ trên bãi cát. Ý nói rằng có những người tuy cũng còn chấp nha, chấp năm này qua năm sau, rồi thời gian năm tháng cũng khiến cho họ phôi pha quên đi, quên đi những nỗi buồn, những sự hờn dỗi với người kia. Nhưng mà điều đó Đức Phật bảo rằng cũng không tốt đối với người học đạo. Những hình thù vẽ trên bãi cát khi sóng vỗ bờ có thể xóa nhòa đi hết, chỉ cho những người với cái tâm cố chấp hờn mát giận dỗi. Ngày tháng trôi qua phôi pha trong ta nhưng mà cũng không tốt nữa. Rồi Đức Phật đưa lên hình ảnh ví dụ thứ ba là những gì mà chúng ta lấy tay vẽ trên nước coi, vẽ được không? Khi quý vị lấy tay vẽ trên nước đó, vẽ không được, phải không quý vị? Vẽ được nhưng mà dòng nước nó cứ miên man chảy mãi không dừng lại. Chúng ta cũng không in được cái gì ở trên dòng nước này. Đây là hình ảnh mà Đức Phật dạy cho những người khôn khéo học Phật đó quý vị. Chuyện đến thì mình ứng tiếp, chuyện qua đi rồi thôi buông bỏ đi quý vị. Nếu mà có giận ai đừng để cách đêm nha. Lỡ mà đêm hôm đó vô thường nó đến giận người ta rồi, cái quán kết đó không giải tỏa được, quay trở lại gặp nhau nữa đó quý vị, mà gọi là oan gia hội ngộ. Cho nên chúng ta phải giải tỏa liền, đừng để cách đêm. Ví như là ví những cái sự cố chấp hờn dỗi đó như là những thứ ô uế bất tịnh, rác rưới quý vị chứa trong ngài. Rác mình làm đồ ăn, thức ăn nha, rác mình bỏ vào trong thùng rác, bỏ trong bọc, chiều tối là phải đem ra ngoài bỏ rồi, đừng để trong nhà, nó hôi cả nhà luôn quý vị à. Cũng vậy, những thứ rác rách phiền não chứa chấp trong tâm không có lợi ích gì hết đó quý vị à. Xả ra hết đi, buông xả hết đi, thực tập tha thứ hết đi quý vị. Mình không phải là thánh nhân, người cũng vậy, biết có lỗi, nhận lỗi, sửa sai. Đức Phật bảo rằng người mà cho người ta, cho phép người ta nhận lỗi, tha thứ cho người, người có lỗi là người quý lắm. Người đó là người cao quý lắm rồi đó quý vị. Người đó là biết thực tập tha thứ. Mà người biết thực tập tha thứ là người đó sống bình an và hạnh phúc vô cùng. Có những người họ giận, họ buồn, cái mặt họ không thèm nhìn nữa quý vị. Cho nên khi gặp nhau ở giữa cuộc đời này, người ta mới gặp người ta lần đầu tiên thôi, mình chưa tiếp xúc qua lại gì cả, mà tại sao mình gặp người đó mà nói thấy cái mặt cái bà đó sao tôi thấy ghét quá đi. Do đâu vậy? Do có quán kết trong đời quá khứ nó khiến như vậy đó quý vị à. Vừa gặp người ta chưa làm gì mình hết mà mình thấy ghét. Cho nên chúng ta xả đi. đừng để oán kết chồng chất nữa, thực tập buông xả, dùng cái tâm từ bi đối xử tốt với tất cả mọi người. Ai đối xử với ta như thế nào, quý vị đừng bao giờ trả lại y hệt như vậy, mà hãy lấy tâm từ, tâm bi đối lại với họ. Dù cho họ có tìm đủ mọi cách để phá hoại chúng ta, dù họ có tìm đủ mọi phương tiện để nhục mạ, để chỉ trích, để vu khống, nhưng chúng ta vẫn đem tâm từ, tâm bi đối lại. Bởi vì quý vị gieo nhân nào thì quý vị sẽ gặt hái được quả báo đó. Nếu như mình thọ ân của ai một cái ân nhỏ, quý vị cũng đừng bao giờ quên nha. Trong đời mình thọ bất kỳ một cái ân nào của ai, dù là nhỏ cũng đừng bao giờ quên. Còn thi ân cho ai đó quý vị, dù rằng quý vị thi ân cho người ta cái ân lớn đi nữa, cũng đừng bao giờ mong cầu người ta biết ơn và báo ơn. Cho nên nói thi ân bất cầu báo, thọ ân mạc khả vong. Thi ân tức là ban ân cho người ta, bất cầu báo là chẳng cầu người ta báo ân. Còn thọ ân ai thì mạc khả vong, chớ có vong ân quý vị. Luôn nhớ mà lền trả. Nếu quý vị tu thực tập tha thứ, hoan hỷ xả bỏ những lỗi lầm của kẻ khác, thì quý vị luôn sống trong sự bình an và hạnh phúc, thư thới nhẹ nhàng. Đây là phương pháp dưỡng sinh đó. Còn buồn còn giận ngồi đó mà kể lại nha, nhất là những ông già bà lão cố chấp, những người mà cố chấp đó quý vị, sáng sớm là châm trà ngồi đó mới kể lại hồi năm Thìn nước Lục nào đó, cái ông đó ông đối xử với tôi như thế này, cái bà kia bà đối xử với tôi như thế kia, bạn bè mà chơi xấu tôi thề sống để dạ chết tôi mang theo cái mặt người đó, tôi không thèm dòm nữa. Được lợi ích gì đâu quý vị. Mình cứ sống thi ân cho mọi người, sống tốt với mọi người đi. Còn người ta đối như thế nào tùy theo nhân quả quý vị ạ. Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng quý vị. Và tất cả đều có nhân duyên quả báo hết. Tin như vậy cho nên quý vị hãy sống tốt đạo, đẹp đời, biểu hiện đời sống đạo đức đầy đủ nhân cách của một người học Phật, sống nơi nào đem lại niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân, thì quý vị sẽ có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Đây là một phương pháp dưỡng sinh giúp cho quý vị sống vui, sống khỏe, sống lâu và sống hạnh phúc bình an không não phiền. Phương pháp thứ ba cũng gọi là phương pháp dưỡng sinh, mà ở đây con đề cập đến đời sống tâm linh. Có hai phương pháp dưỡng sinh để giúp cho quý vị nuôi dưỡng đời sống tâm linh, kéo dài tuổi thọ và sống, có thể nói là tạo cõi ta bà, chuyển cái cõi ta bà này trở thành cực lạc ngay tức khắc, chuyển uế độ thành tịnh độ ngay. Hai phương pháp dưỡng sinh hữu hiệu đó là gì? Thứ nhất là thường xuyên nghe học chánh pháp. Thứ hai là phát tâm niệm Phật. Hay nói một cách khác, nghe pháp là một món ăn tinh thần để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ, giúp cho quý vị sống một đời vui tươi hạnh phúc, mà gọi là pháp hỷ thực. Và quý vị an trú tâm mình trong câu Phật hiệu, trong một đề mục thiền quán, nhiếp tâm mình thanh tịnh, cũng là một món ăn tinh thần để kéo dài mạng sống hạnh phúc, để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc và nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của chúng ta, mà chúng ta gọi là thiền duyệt thực. Đây là hai món ăn tinh thần rất là bổ dưỡng, mà gọi là dưỡng chất tâm linh đó quý vị ạ. Đặc biệt là quý Phật tử ngày hôm nay, được biết rằng quý vị đã khéo léo vận dụng hai dưỡng chất tâm linh đó để nuôi sống giới thân huệ mạng của mình, hay nói một cách khác là để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc. Quý vị hằng ngày thường xuyên nghe pháp nè, con biết là có nhiều Phật tử hết đạo tràng này đến đạo tràng khác đến tu tập nghe học chánh pháp, rồi dưới sự hướng dẫn của chư tăng ni ở các đạo tràng đó hướng dẫn cho quý vị niệm Phật hoặc là tọa thiền, tùy theo quý vị chọn pháp môn tu. Ở nhà thì thường xuyên thỉnh băng đĩa về để nghe, nghe pháp. Đây là một cái dưỡng chất tâm linh mà không thể thiếu đối với người Phật tử xuất gia cũng như tại gia. Quý vị biết không, có nhiều người bước vào trong đạo tràng đủ duyên nghe học chánh pháp không phải là chuyện dễ đâu quý vị. Cho nên nói Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu quý vị ạ. Vậy mà có một số người bước vào trong đạo tràng ngồi đây, như nãy giờ con ngồi đây, con cứ nghe bên này ai cứ nói chuyện mãi, ngồi nghe pháp mà mình không có tiếp thu được, không vận dụng được cái dưỡng chất tâm linh này, không dùng cái món ăn này để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ của mình thì uổng lắm quý vị. Giới thân huệ mạng của chúng ta nó sẽ hao mòn gầy yếu nếu thiếu đi dưỡng chất tâm linh này. Do đó ít nhất quý Phật tử một ngày cũng phải nghe pháp một lần. Quý vị không nghe bằng cách trực tiếp đến đạo tràng, quý vị có thể nghe bằng cách gián tiếp. Bởi vì bây giờ cái mạng lưới thông tin truyền thông về Phật pháp rất là thông dụng, phải không quý vị? Quý vị có thể ngồi ở tại nhà mở băng đĩa lên nghe pháp. Nghe xong một bài thuyết pháp rồi thì cõi lòng thanh tịnh, nhẹ nhàng. Nghe xong một cái thời tụng kinh. Kinh là lời Phật dạy đó. Mà có những cái đĩa băng tụng kinh quý vị vừa nghe xong rồi thì cái cõi lòng của mình nhẹ nhàng thư thới. Cho nên thường xuyên nghe học Phật pháp, nghe để làm gì? Để hiểu biết được lời Phật dạy, để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, để nắm vững được cái chìa khóa mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc đó quý vị. Không ai đem lại hạnh phúc cho chúng ta hết. Chìa khóa Đức Phật đã tạo sẵn đưa cho mình rồi, nói con nắm cái chiếc chìa khóa này rồi con đi nha, cứ theo con đường Thế Tôn chỉ dạy cho con nè, con đi nắm cái chìa khóa này, tới lâu đài đó con mở cửa, con bước vào thì con sẽ tận hưởng một kho tàng châu báu ở trong đó. Ngài chỉ rõ đường đi nước bước, đưa cái chìa khóa cho mình rồi. Cầm cái chìa khóa mà không biết đường đi, cầm cái chìa khóa mà không biết mở cửa nào, mở lộn cửa quý vị. Cửa cực lạc không mở mà mở cửa địa ngục, cho nên vào trong A Tỳ địa ngục. Có nhiều khi chúng ta lại đi lộn nữa, mở lộn cửa đi lộn đường là do mình chứ không phải do bậc đạo sư đâu quý vị. Đức Thế Tôn như là một bậc đạo sư dẫn đường để chỉ rõ con đường cho mình rồi, Ngài chỉ dạy lại rồi vẽ ra cái bản đồ chỉ đường dẫn hướng. Đi hay không đi là do phần chúng ta. Nghe học chánh pháp mà quý vị không thực hành thì chẳng khác nào như là những người ăn bánh vẽ. Bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói đâu quý vị ạ. Tại sao mình học Phật nhiều năm mà đối duyên xuất cảnh gặp những tình huống rắc rối, mình không có phương pháp nào giải tỏa để rồi không làm chủ được dòng cảm xúc để tâm lý buồn đau khổ hận đó nó chi phối mình uổng không quý vị? Đó là vì chúng ta không biết sử dụng dưỡng chất tâm linh để nuôi dưỡng mạng sống hạnh phúc đó. Con kính khuyên quý Phật tử đủ duyên đến chùa dành thời gian tập trung tu học, gác bỏ hết thế sự, tạp sự, duyên sự gì ở thế gian đó quý vị, gác bỏ hết đi, lắng lòng mà nghe Phật pháp, đón nhận cái dưỡng chất tâm linh này. Bởi vì không phải ai đây ai có quyền năng ban cho chúng ta hạnh phúc. Nếu quý vị là những người, tất cả chúng ta là những người bệnh nhân đi, là những người mắc phải những căn bệnh phiền não khổ đau, mà Đức Phật là một vị lương y, là một vị thầy thuốc rất giỏi, Ngài có thể trị bá bệnh hết. Chúng sanh bệnh nào Ngài có thể trị được hết. Nhưng quan trọng bệnh nhân có biết dùng thuốc để uống hay không. Đi đến đây kê toa nha, đưa thuốc, kê toa đưa thuốc cho quý vị mà quý vị không có chịu đón nhận cái toa thuốc đó để về lấy thuốc uống thì mình vẫn là những bệnh nhân quằn quại với những căn bệnh phiền não khổ đau mà thôi. Lỗi không phải là thầy thuốc, không phải là lương y, mà lỗi do bởi bệnh nhân chúng ta đó quý vị. Cho nên có lần con giảng cái chủ đề trong ngày lễ vía Đức Dược Sư đó là thầy thuốc, con mới làm bài thơ như thế này: cúi đầu lại Đức Dược Sư, chúng con bệnh khổ cũng từ tham sân, thuốc hay trị sạch lòng trần. Nhưng vì vọng chấp bệnh nhân chẳng dùng, để cho đau khổ muôn trùng, hữu duyên nay được tương phùng dược sư, pháp màu tỏ rạng nhất như, là phương diệu dược chữa trừ bệnh căn. Chúng con sám hối ăn năn, theo lời Phật dạy lòng hằng nhớ ghi, xin cúi lại đấng từ bi, bậc thầy thuốc giỏi lương y cứu đời. Ngài lễ dược sư đó, con cảm nghiệm rằng Đức Phật như là vị thầy thuốc vậy đó, trị bá bệnh hết, biết rõ căn bệnh của chúng sanh như thế nào, Ngài đưa ra thuốc để chữa trị. Nhưng mà do vì vọng chấp bệnh nhân chẳng dùng, quý vị, cho nên để cho đau khổ muôn trùng, hữu duyên nay được tương phùng dược sư. Hữu duyên ngày nay chúng ta gặp được giáo pháp của Phật, giống như là chúng ta nhận được một cái toa thuốc hay vậy đó, một phương thuốc hay để trị những căn bệnh phiền não khổ đau cho chính mình. Thì mình có biết dùng hay không là do mình đó quý vị. Cố gắng nghe học chánh pháp để thực hiện những lời Đức Phật dạy vào trong đời sống đi. Đây là phương cách để quý vị kéo dài mạng sống trí tuệ của mình, cũng như thiết lập sự bình an hạnh phúc cho chính mình đó quý vị ạ. Ngoài việc nghe học chánh pháp, thực hiện theo lời Phật dạy ra, thì quý vị cần phát triển đời sống tâm linh bằng món ăn thứ hai, bằng dưỡng chất thứ hai. Dưỡng chất đó chính là niệm Phật hoặc là thiền định. Có những người phát tâm tu thiền thì chúng ta dùng một đề mục thiền quán để nhiếp tâm, nhiếp tâm mình vào một đề mục để quán. Còn nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì nhiếp tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật, lấy câu hồng danh A-di-đà Phật để buộc con khỉ ý thức lại, buộc con ngựa tâm ý của chúng ta không cho nó chạy rong chạy rỗi đó quý vị. Còn nếu không, nói như con khỉ, con vượn chuyền cây, nói như con ngựa chạy rong nơi đồng nội vậy đó, ngồi dậy chứ mà không yên nha. Thân ngồi vững ở trong đạo tràng này, nhưng mà tâm ý của chúng ta như con khỉ, con vượn vậy đó, nó lăng xăng ngồi không yên quý vị à. Nghĩ cái này nó phan duyên đến cái kia. Bây giờ chúng ta nhiếp tâm nhiếp ý bằng cách niệm Phật, dùng câu Phật hiệu để buộc tâm ý mình lại, cũng giống như cái thuyền, cái xuồng mà đi quý vị ra khơi vậy đó. Khi mình ra khơi như vậy, mình buộc cái xuồng lại rồi nha, cắm xào rồi đó, buộc lại. Sóng ở bên ngoài nó vẫn làm cắm cọc đàng hoàng, vậy mà sóng nó vẫn làm cho cái xuồng nó lao sao nó dao động. May là cái tâm của mình nhiếp trong câu hồng danh A-di-đà Phật nha, vậy mà gió bát phong ở bên ngoài làm cho những cái sóng hoàn cảnh ở bên ngoài đó, nó khiến cho mình phải chao đảo bao nhiêu lần trong ngày. Do đó quý vị cần thường xuyên dành thời gian niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, đối duyên xúc cảnh không rời câu Phật hiệu. Bởi vì không biết vô thường đến lúc nào quý vị ơi. Mới thấy đó rồi mất đó. Có người mới bước vào trong đạo tràng tu, buổi chiều về đi tới thành phố Cao Lãnh bị xe tông chết rồi. Có lần quý Phật tử đến đây xin con thỉnh hình Phật đem về tới học ngữ. Con chất lên xe đàng hoàng cho chú đó rồi nha. Chú chạy một chiếc xe, cô chạy một chiếc xe, hai vợ chồng chạy hai chiếc xe Honda, chở hình tượng Phật đem về một ngôi chùa cúng dường ở gần Hồng Ngự. Con buộc lên xe đàng hoàng, rồi con cũng có những lời chúc lành cô chú về khỏe, chạy xe cẩn thận. Vậy mà đi đến thành phố Cao Lãnh thì hai người bị xe tông, chết hết hai người luôn quý vị. Chúng ta thấy sự vô thường không biết lúc nào, đã nói là vô thường mà, thì nó đến bất ngờ. Và cái chết chúng ta không tiên định được lúc nào chết. Đừng nói rằng tôi còn trẻ quá, tôi sống mấy chục năm nữa tôi mới chết, lầm rồi đó quý vị. Bởi vì nơi nghĩa địa, nơi mồ quan không phải chỉ dành cho những người già không, mà những người tuổi hãy còn xanh vẫn phải vùi sâu với lòng đất lạnh đó quý vị ạ. À, và tử thần không bao giờ cho chúng ta chờ nán lại đến giờ khác đâu. Diêm Vương chủ định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Diêm Vương đã định rằng canh ba anh phải chết, không cho anh hẹn chờ lại đến canh năm đâu. Hôm nay huynh đệ chúng ta ngồi trong đạo tràng này để tu học, con xin thưa rằng hôm nay chung mặt ngồi tu học, chẳng biết ngày mai vắng mặt nào. Hôm nay với ngày mai là khoảng cách thời gian còn hơi xa xa đó, vô thường còn gần hơn nữa nghe quý vị. Đêm nay dài dép bỏ nơi đất, sẵn chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không. Tối đêm nay quý vị bỏ đôi dép ở dưới giường, leo lên giường ngủ, chưa chắc gì ngày mai chúng ta bước xuống giường để mang đôi dép lại. Chỉ tối đêm nay với sáng rạng sáng ngày mai thôi, mà không biết còn sống hay không nữa. Cái đó là khoảng thời gian nói cũng còn hơi xa xa đó quý vị. Nếu nói gần hơn nữa, hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hoặc đi luôn nữa. Một hơi thở ra khó mong được hít vào lắm quý vị. Ngày nào hơi thở còn ra vô, nhịp tim còn lên xuống, mạng sống này còn là câu Phật hiệu luôn an trụ trong tâm chúng ta, luôn lấy câu A-di-đà Phật đó làm mạng căn của chính mình. Lấy A-di-đà Phật đây làm một vị mãnh tướng để giúp cho chúng ta chém dẹp bầy tà ma phiền não. Lấy câu A-di-đà Phật xem nó như là thanh gươm báo để giúp cho chúng ta phá tan cửa địa ngục. Lấy một câu A-di-đà Phật xem như là bổn sư của ta để hướng dẫn cho chúng ta hành trình đúng phương vị. Và kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy dùng hai phương pháp. Hai phương pháp là nghe Pháp và niệm Phật, chính là hai món ăn tinh thần hữu hiệu để giúp cho quý vị nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Và đây cũng là hành trang tối hậu cho quý vị mang theo trong một chuyến đi về. Ai trong chúng ta cũng phải về hết. Và chúng ta đã quyết về Tây Phương Cực Lạc thì hành trang cho một chuyến đi về đó chính là câu Phật hiệu đó quý vị. Quý vị hãy niệm Phật thật nhiều để chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang. Ai trong chúng ta trước sau gì cũng phải về hết, mà về đâu quý vị phải chọn cho mình. Mà một khi quý vị đã chọn về Cực Lạc rồi thì phải niệm Phật, lão thật mà niệm Phật, lấy đây làm dưỡng chất để nuôi sống trí tuệ của mình. Giới thân huệ mạng của quý vị có phát triển mạnh mẽ hay không là do quý vị có phát tâm niệm Phật, nghe Pháp hay không. Đây là hai dưỡng chất tâm linh giúp cho quý vị kéo dài mạng sống hạnh phúc, và cũng là hành trang tối hậu giúp cho quý vị chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về quê hương Cực Lạc. Với đề tài phương pháp dưỡng sinh qua lời Phật dạy, nãy giờ con trình bày với quý vị, tóm tắt lại có bốn phương pháp dưỡng sinh về phần thân thể, luyện tập về phần thân thể. Đó chính là quý vị cần phải lại Phật, ăn chay, giới sát phóng sanh và chăm sóc nụ cười. Ba phương pháp dưỡng sinh thuộc về phần tâm lý, đó là quý vị cần phải thiết lập tình thân. Thứ hai là chúng ta phải vượt qua nỗi buồn. Thứ ba là thực tập tha thứ. Nếu quý vị thực hiện được ba phương cách này sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa những ức chế về mặt cảm xúc tâm lý và có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Nếu quý vị thực hiện hai phương pháp dưỡng sinh thuộc về phần tâm linh, thường xuyên nghe Pháp, thường xuyên niệm Phật, thì tin chắc rằng quý vị đã có đủ hành trang về Tây Phương Cực Lạc, và kính hẹn gặp lại toàn thể quý vị nơi chính phẩm sen vàng ở bên Tây Phương Cực Lạc diện kiến cùng Đức Phật A Di Đà. Vì còn có 3 ngày nữa thôi là ở các chùa chiền tu tập theo Tịnh Độ Tông, họ sẽ tổ chức lễ viếng kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Thì quý Phật tử là những người tu tập theo Tịnh Độ Tông, những hành giả Tịnh Độ chúng ta chuẩn bị hành trang cho mình kỹ lưỡng đi, và lấy câu Phật hiệu đó để cúng dường cho Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cũng như làm vốn liếng để đi về nghe quý vị. A Di Đà Phật, mời quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình đồ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực